Và cái đặc điểm thứ ba của cái vọng tưởng là cái gì nữa nhỉ? Thứ nhất là cái gì? Tịnh tuệ đứng truyền, tức là cái tư tưởng chúng mình ấy, nó có ba đặc điểm là những cái gì? Không biết chán đủ ấy, con chỉ ra cho chị em biết. Nó cứ thế, nó hình thành, không bao giờ cho cục. Mà có một điều là nếu con nhận nó là mình mà con thỏa mãn nó ấy, thì làm sao? Ví dụ như bây giờ nó thích đi chơi. Nhưng mà đi chơi u cái núi bên kia thích quá, xanh xanh bên kia đẹp quá, thế thì sao? Chạy toan toan đi đến đấy à. Thế mà ví dụ như bây giờ xin phép cô chị chúng mà được đi một lần ấy, về nó có chán không? Về thì nó lại làm sao? Đấy, thì nó lại ngày mai nó lại kiếm một cái cớ là con có bà con hàng xóm ở đấy xin sư cô cho con đi thăm nè. Thế rồi mốt nó lại bảo ấy con rứt đầu, con cần cái thuốc ấy ở đấy. Cứ như thế mà nó kéo dài. Cho nên là thế mà mình để ý thì mình sẽ thấy là cái này nó không biết chán đủ. Thế thì thế nào? Khi mình thấy như thế rồi thì mình thế nào? Thế cho nên hay hơn hết là ngay từ đầu, cái lúc tâm nó mới, cái lúc mà sáu căn nó mới chạm sáu trần, nghĩa là mới có xúc thôi, thì mình phải đề phòng ngay cái gì? Mới có xúc thôi thì phải đề phòng ngay cái gì? Cái thọ, cái khổ, cái vui nó hiện lên là đề phòng ngay, đừng nhận là mình. Tuy là mình có đề phòng nhưng mà nó nhanh như điện, cho nên có thể là từ xúc đến thọ, mà từ thọ nó có cái gì liền đấy, nó di chuyển, tức là cái tưởng. Thì ngay đầu mình biết cái bản chất của nó ấy, nó xui mình, ví dụ như nó xui đi chơi như vừa nói đấy. Thế thì ngay từ đầu ngăn chặn nó lại, bởi vì biết rằng bản chất của nó là không chán đủ đâu. Mình vừa lòng nó một cái này thì nó lại đòi cái thứ hai, cho đến vừa lòng cái thứ 10 thì nó lại đòi cái thứ 20, chứ không bao giờ nó chán đủ. Bằng cớ là chúng ta từ lịch kiếp tới giờ nó kéo đi lê thê lang thang khắp sáu đạo luân hồi, chịu cho đến vào địa ngục mà ra vẫn không chán. Khi các pháp phát sinh, hãy chánh niệm biết chúng. Như thế này là khuyên chúng ta làm gì đấy nhỉ? Từ căn trần mà nó đến tư tưởng là nó qua ba giai đoạn, đi qua cái cầu, ba cái cầu rồi. Này, nó đã sang đại minh rồi, đến cầu thứ hai là cầu nào nhỉ? Nó đi tít tận đâu rồi đó? Cầu Đại Ninh rồi cầu Lăng Hanh rồi cầu gì nữa, ba cái cầu rồi đấy. Mà cô nói nhanh quá thì thế thì làm sao mà mình kìm nó kịp. Thì khi căn đối với trần là xúc ấy, thì là một pháp phát sinh rồi. Là pháp nào phát sinh? Mắt mình thì chắc mình vừa mới thấy cái gì chợt một cái thì thấy à, cái đó gọi là xúc, phải không? Đấy. Thế rồi gì nữa? Đi qua một cái cầu, đó là nói về phần xúc. Rồi từ xúc đến gì? Đến thọ. Vui à, thấy các em nó đang hành đường nó có chè, thế thì thấy à. Thế rồi đến lúc mà thấy trong lòng, rồi lại xoay lại cái tâm của mình, nó đang khởi lên cái vui thì sao? Vui à. Thế rồi gì nữa? Cái tưởng nó khởi lên thì nó nói sao? Chốc nữa ta có trẻ ăn. Thế thì đó là cái gì? Tưởng à. Thế đó là ba cái cầu rồi. Ba cái gọi là ba pháp phát sanh. Thực ra nếu các con cẩn thận ghi nhận thì còn những các cái phép pháp lè tè nó xem ở trong nữa. Nhưng bây giờ cứ nói cái ba cái chính đi. À, thì gọi là các pháp phát sanh. Thì đây Ngài khuyên rằng hãy chánh niệm. Thế nào là hãy chánh niệm? Đó, đấy, mình biết đấy, hãy chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là biết chúng. Biết chúng là làm gì?
Biết chúng là biết những cái vui
đó, xúc à, thọ á, tưởng á, đó là biết chúng, chỉ mặc điểm danh chúng nó ra. Thế là biết chúng. Đấy, nếu mà nghiêm từ thực hiện được cái sự ghi nhận như thế đó, thì cái giác tỉnh này ấy, mới là tâm, cái tâm mà giác tỉnh này ấy, mới là cái tâm được huấn luyện đúng cách. Thế là thế nào? Đó, nếu mà thực hiện được sự ghi nhận, cái quan hệ nhất cái câu đó là thế nào?
Nếu là thầy, nghĩa là khi con mà làm được cái việc mà con ghi nhận mỗi lần mà con
đấy,
con xúc thì con ghi nhận thấy à, con ghi
đã à, nếu con kỹ lưỡng tỉ mỉ mà con ghi nhận như thế thì người ta mới bảo con là người giác tỉnh. Tại sao? Chứ còn các cô hộ pháp ấy cứ đặt chè đấy rồi bỏ chạy đi xuống bếp thổi cơm, rồi lại vội vàng lại chạy đi lo cái nồi rau, thì người ta bảo mấy cô ấy không giác tỉnh. Thế làm sao? Phải cái lúc bây giờ con đem cái tâm con về trở về cái hiện tại, trở về ngay cái lúc cái mắt nó xúc chạm vào cái chén chè, rồi lại trở về ngay cái lúc cái tâm của con ấy, nó đang vui, nghĩa là nó nhanh như điện ấy mà con thấy được nó, thì con phải là người sáng suốt con mới thấy được. Còn mấy cô hộ pháp thì tay thì đặt chén chè mà tâm lại lo đến cái nồi rau ở dưới bếp, thì vậy thì mấy cô ấy tay đặt chén chè đứng với chén chè mà lại trông thấy nồi rau ở dưới bếp, thì bên nào gọi là người sáng, bên nào gọi là người mê? Thì đấy, mình để cái tâm của mình nó sống trong hiện tại, đứng trước chén chè là chén chè với mình đối nhau, chứ không phải mình đang đối với nồi rau, thế mà mình lại hóa ra mình lại nói chuyện với nồi rau ở dưới bếp trong khi mình đứng trước chén chè. Thế thì là mê hay tỉnh? À, đấy, thế cho nên chỉ có cái người nào mà để thì giờ buông hết vạn sự cho cái tâm mình nó sống trong hiện tại đây. Con phải nhớ rằng bởi vì điên đảo tưởng từ ức kiếp, bây giờ luyện nó trở về dễ hay khó? Thế cho nên phải tỉ mỉ và kỹ càng như vậy mới hy vọng. Còn nếu mà buông lung mà cứ nói ồ ạt như con, như các con ấy, thì khó mà trị được cái, người ta gọi cái tâm này nó là con khỉ, nó lanh lắm, khó mà trị được nó. Cho nên muốn trị nó mình phải tài hơn nó, phải nhanh hơn nó mình mới trị nổi nó. Còn bây giờ mình lười biếng mà cứ lướt qua thì nó ăn trộm hết cả rồi còn đâu nữa. Lúc giờ chỉ trông thấy con khỉ mà hóa ra mất trộm hết, có bao trái cây nó ăn trộm tiệt. Ở đây con có cái gì ở trong tâm mà cái con khỉ nó ăn trộm? Những cái đức tính, những cái vô tham, vô sân, vô si của mình, những cái đức lành, đức thiện của mình mà nó lướt qua một thoáng thế này là nó đã tham rồi mà mình bỏ qua đi, một thoáng này nó đã sân rồi mà mình bỏ qua đi, mà mỗi một niệm ấy là một đời của mình kiếp sau đấy. Thầy nhớ là thầy đọc ở trong cái cuốn của cái ông của ở bên Tây Tạng, mà cái ông thầy, ông ấy cho cái người đệ tử thọ giới, mà cái người đệ tử thọ giới thì bỗng nhiên cái người đệ tử thấy mình ngồi ở trong cái nhà toàn bằng vàng, cái bàn cũng bằng vàng, cái ghế cũng bằng vàng, cái nhà toàn bằng vàng. Đến khi thọ giới xong thì cái ông thầy mới bảo đệ tử rằng đây là ta giúp cho nhà ngươi để trả quả một kiếp, đáng lẽ là phải có một kiếp sinh tử, bởi vì nhà ngươi trước kia đã có một niệm khởi lên, nhớ là một niệm, có một niệm khởi lên ao ước rằng bao giờ ta thọ giới, ta phải thọ giới ở trong một cái lâu đài toàn bằng vàng hết. Thì cái vị này đã có một niệm khởi lên như thế thì đáng lẽ là phải chịu một cái kiếp nào là người mà thọ giới được ở cái, nghĩa là được sống ở trong cái nhà bằng vàng như vậy. Thế cho nên cái ông thầy ông giúp cái ảo ảnh để cho cái người đệ tử tự nhiên thấy là mình ở trong cái nhà bằng vàng, coi như để trả nợ một kiếp. Cũng như là có một chuyện mà thầy đọc ở đằng sau bộ kinh Pháp Hoa, của thầy, của ngài, ngài Hân Tịnh, ngài viết, không biết ngài trích ở một bộ sách nào kể chuyện có, ở trong cái ngôi chùa có một con lợn, cái con lợn nó có một cái thông minh là cứ chúng mà đi lên chùa tụng kinh ấy thì nó đi theo, nó cũng đứng với chúng, chúng đứng nó cũng đứng, mà chúng mà quỳ lại ấy, thì nó ở đằng sau, nó cũng hướng về bàn Phật, nghĩa là chúng làm gì nó bất chiết. Thế thì cho nên rằng chùa mới đặt tên nó là Tiểu Chư, chữ chư ấy, nghĩa là lợn, là heo. Thế đặt tên nó là chú tiểu, tên là chú tiểu heo, thế gọi là Tiểu Chư. Cho nên trong chùa thương quý nó lắm. Thế thì nó như là một chú tiểu ở trong chùa. Thế giờ đến cái hôm mấy cái ông thầy, ngài mới có công việc cần phải đi đâu, thì ngài mới dặn lại trong chúng rằng Tiểu Chư, trong lúc ta đi vắng đây ấy, thì nó sẽ hết mạng, thì các trong chùa nhớ lời ta dặn là khi nó chết thì xẻ thịt ra đi biếu cả làng, mỗi người một miếng, thì chúng con cũng đành là cứ đem chôn thôi. Thế là ông thầy mới than rằng tội nghiệp, cái báo khó mà gỡ, ta định giúp mà không được thì thôi đành. Thế thì quả nhiên là kiếp sau cái chú heo ấy, vì có cái chỗ cái tâm tu hành ấy, lại cũng có cái duyên Phật pháp, cho nên được làm người mà được làm quan, làm một vị quan lớn. Rồi đến lúc xảy ra một chuyện người ta vu oan, rồi ông vua mang ra trị cái tội Tùng Xẻo. Tùng Xẻo ngày xưa ấy là người ta cứ đánh một tiếng trống thì người ta mới xẻo một miếng thịt, mà người ta cứ làm như thế cho đến bao giờ cái người này chết thì thôi, thì gọi là tội Tùng Xẻo. Thế thì ông thầy biết trước cái người đệ tử này phải chịu cái tội báo đó, đáng lẽ phải chịu một tội một kiếp, thì đáng lẽ ngay cái lúc chết ấy mà xẻ thịt đi, nó cũng còn là thân của mình đó, thì xẻ cái thịt ấy chia cho mọi người, thì xẻ từng miếng một chia đi cho mọi người, thì cái người này thoát được một cái kiếp trả nợ cái tội Tùng Xẻo đó. Thế cho nên mỗi một niệm các ngài nói là nó sẽ thành một, nếu không tu không giải thoát Tùng Xẻo, thầy đã giảng nghĩa đấy. Chữ Tùng nghĩa là người ta đánh một tiếng trống thì người ta xẻo một miếng thịt. Thế đây đáng lẽ cái tội như vậy đấy mà ông thầy biết thì có thể là chịu một cái quả báo chợt qua rồi nó hết, mà nếu mà không ấy, thì kiếp sau phải thành một kiếp để một cái thân để mà chịu cái trả như thế.